Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea của Philippe và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: Phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: Hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy đứng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý cha, thầy giáo và tất cả các ông bà anh chị em, một vị giáo hoàng có nhận xét rằng cái tội lớn nhất ở trong thời đại này là người ta không biết mình phạm tội, đánh mất đi cái cảm thức về tội, cho nên phạm chuyện này chuyện kia mà lại coi như không có gì hết. Xét lại thử coi là bấy lâu nay ông bà anh chị em có bao giờ làm những cái chuyện này chuyện kia, có thể là ghê gớm lắm và cũng có thể là vừa vừa thôi, nhưng mà mình không thấy đó là tội không? Hay là Đức Giáo Hoàng nói sai? Chắc là Ngài không nói sai đâu. Lấy ví dụ như là ngày hôm nay có nhiều người làm luôn cả ngày Chủ Nhật, từ thứ hai cho tới Chủ Nhật ngày nào cũng làm hết, mà hỏi là làm có phải vì nhu cầu thực sự trong cái đời sống? Nếu mà mình không làm là mình khổ, mình đói, mình chết, hay là mình thất nghiệp không? Hoặc như là ngày hôm nay, ngày kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, và đó là lễ trọng, thì có những người nói trọng nhưng mà không có buộc, thế cho nên không đi, không có tội. Anh chị em nghĩ như thế nào? Chắc là có nhiều người cho là không có tội, nhưng mà ông bà anh chị em ở đây nghĩ rằng có không? Không có tội nặng, không có tội ghê gớm lắm, nhưng mà bây giờ nói sơ sơ thôi, tội nhẹ nhẹ thôi, có không? Cũng không luôn. Mình đi là mình đi, mình đi thì có phúc hơn, mà không đi thì không sao hết. Thưa anh chị em, nếu vậy thì đặt ra cái trọng làm gì vậy? Ngày lễ đặc biệt, cái ngày lễ trọng trong giáo hội thì nói ra cho nó vui vậy, mặc áo đỏ là nhiều màu cho nó hay hay vậy, chẳng có gì đặc biệt. Phải chăng là như thế thưa anh chị em? Thiết tưởng giáo hội khi đọc ra những cái điều như thế là có ý hết. Và nếu mà chúng ta có cơ hội, có điều kiện để mà đi, nhưng mà vì làm biến hay là vì tìm theo những cái gì đó khác của trần gian hơn, thì những người đó cũng phải trả lại trước mặt Chúa đấy. Không phải là nói đây để mà mình đặt trên gánh nặng nơi vai của anh chị em. Tôi chỉ lấy một cái hình ảnh đơn sơ như thế này. Thí dụ như trong đời sống bình thường, người cha người mẹ của ông bà anh chị em phải ở trong nhà hưu dưỡng. Tới những cái ngày đặc biệt như là ngày sinh nhật của mẹ, hay là ngày của mẹ, của cha, mình không tới, cái điều đó cho con người cảm thấy không ổn rồi. Nhưng mà bây giờ trong cái ngày weekend, ông bà già mình ngồi ở trong nursing home đó, trông chờ con cháu nó tới. Nhưng mà con cháu là nó, hoặc là nó đi shopping, hoặc là nó đi nghỉ hè, hoặc là nó đi chơi chỗ này chỗ kia, hoặc là nó cứ làm từ thứ hai cho tới Chủ Nhật, nó làm mệt nghỉ, chẳng thấy nó tới hết. thì ông bà anh chị em sẽ cảm thấy như thế nào? Chưa nói là ông bà anh chị em là người ở nursing home. Bây giờ khách quan mình ở ngoài mình nhận xét thôi, thì ông bà anh chị em sẽ cảm thấy thế nào? À, đấy, bây giờ mình bắt đầu thấy hiếu to, hiếu nhỏ, hiếu lớn, hiếu bé như thế nào là bắt đầu tùy rồi đấy nhé. Ở đây ông nói là Chúa già rồi, hết hơi rồi, ngồi một chỗ, tới giờ người ta mở cửa cho ra, tới giờ người ta mở cửa đưa vào, và bây giờ là cần phải có người đi thăm. Không phải. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn xa hơn nữa là Thiên Chúa đấng sinh thành mình, cho mình cái sự sống, Thiên Chúa ban biết bao nhiêu đặc ân hồng ân ở trong cái đời sống của mình, mà bây giờ mình vẫn còn chạy đi tìm biết bao nhiêu thứ để rồi là chẳng có màng gì tới Chúa nữa. Ngày trọng, ngày kính. Thưa ông bà, anh chị em phải tới đây để mà nhớ tới hai ông Phêrô và Phaolô. Hay là qua hai ông Phêrô và Phaolô nhớ tới mấy ông cha này, ông cha kia. Hay là đi xa hơn tí nữa là nhớ tới những cái người có bồn mạng. Nhưng mà thiết tưởng là qua những cái con người đó để mà chúng ta đến với cái cội nguồn của sự sống, cái cội nguồn mà niềm tin của chúng ta được đặt để, đó chính là Thiên Chúa. Thế cho nên việc mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, nếu tôi không lầm, nói là thời đại ngày hôm nay, xin lỗi, Pio thứ 11, ngày hôm nay người ta đánh mất đi cái cảm thức về tội, không có sai đâu. Và có một cái điều khác tôi cũng xin được nói thêm, không phải đó là cái tội lớn nhất mà thôi, còn có một cái tội khác nữa. Đó là thấy tội rồi nhưng mà người ta cứng lòng, hay là người ta ngã lòng, cả hai đều là nặng nề. Thấy những cái điều xấu xa ở trong cuộc đời, có thể là của mình, có thể là của người khác, có thể là của người chồng, hay là của người con, hay là của người vợ, thấy như vậy ngã lòng trông cậy, hoặc là có khi là cứng lòng không thay đổi. Cái chuyện đó bạn chị em có gặp ở trong đời sống của mình? Trời ơi, cái con đứa con nó hư quá, Chúa đâu rồi? Trời ơi, là người chồng hay là có một cái điều gì đó, ngay là con có cái tính xấu này, hoặc là tính nóng, hoặc là cái sự đam mê, hoặc là một cái gì đó mà mình, hoặc là cái người ở trong gia đình không thay đổi được, chưa thay đổi được, là mình ngã lòng. Ông bà anh chị em có bao giờ cảm thấy cái điều đó xảy ra trong cuộc đời? Nếu như gia đình nào, con người nào mà thấy được những cái điều xấu xa, tội lỗi, hay là những cái đam mê, mà rồi sau đó cứng lòng không đổi thay, hay là ngã lòng trông cậy, đều là những cái tội lớn của thời đại. Ở trong cái cuốn sách Lẽ Sống có thuật lại cái ông Ruskin, là một nghệ sĩ và cũng là một cái bình luận gia nổi tiếng của nước Anh vào cuối thế kỷ thứ 19. Thế một bữa nọ có một cái người đàn bà quý phái lắm tới gặp ông và đưa cho ông coi một cái tấm khăn mùi xoa rất là quý bà mới mua được, nhưng mà không may lại có mấy cái vết mực nó rơi vào cái tấm khăn đó. Bà đưa cho ông coi, bà nói đấy, bây giờ nó mất giá trị rồi bởi vì bị mực lem vào. Ông Rusky ông mới xin cho tôi mượn tấm này, tấm khăn này một ngày. Và rồi ngày hôm sau ông trả lại cho người đàn bà quý phái đó, không có nói gì hết. Nhưng mà khi bà mở cái tấm khăn ra thì thưa anh chị em, trên đó là cả một cái nghệ thuật tranh vẽ. Bởi vì á, với cái vết mực nó nằm ở trên cái góc của tấm khăn thì ông dùng nó làm cái mắt của con chim ở chỗ này á, thì nó lại trở thành ra ở cái con suối, cái góc kia là trở thành cái núi, thì ông làm lại, ông phát họa lại trở thành một cái tấm tấm tranh được vẽ ở trên cái khăn mùi xoa rất ư là đẹp, để rồi sau này nó trở thành một, có một cái giá trị nghệ thuật để đời. Thế mà tôi đọc lại chuyện đó thì thấy rằng không có cái gì hay là một cái đam mê, một cái lỗi lầm nào ở trong đời sống của con người ta mà không có thể được biến đổi trở nên một cái gì đó nó hay hơn. Chúng ta nhìn lại đời sống của hai vị thánh mà chúng ta kính nhớ hôm nay, Phaolô và Phêrô. Có lẽ cái quãng đời quá khứ của các ngài, mình sau này là thấy được là những cái gì nó xảy ra rồi, cho nên là mình thấy một cái bức tranh toàn hảo trong cuộc đời của các ngài. Thế cho nên không có một cái gì đó là ngạc nhiên cả. Nhưng mà nếu anh chị em sống vào trong thời của các ngài và sống từng ngày bên các ngài, thì thấy cuộc đời của các ngài lắm khi mình ngả lòng, hay là biết bao nhiêu người ngả lòng. Chẳng hạn như ông Phaolô bây giờ cũng giống như là những cái thành phần Hồi giáo cực đoan, nó không theo đạo của mình, là mình xông vào trong cái chỗ nó thờ phượng, trị tội nó bên Iraq. Những tên Hồi giáo nhào vô giết ông cha này, giết ông cha kia, rồi bắn ông thầy sáu nọ, bốn người ở đây, bốn người giống Iraq quá. Mà rồi á, không phải chỉ có cha, còn có sơ nữa cũng bị người ta giết chết. Thế cho nên là Phaolô cái thời của ngài cũng thuộc hàng Hồi giáo cực đoan, hay là những cái tên khủng bố khát máu. Thấy những người Kitô hữu theo Đức Kitô rồi tập trung lại cầu nguyện, làm ba cái chuyện gì nó chẳng có giống dân Do Thái tôn thờ Thiên Chúa thế nào. Thế cho nên là ông ta lên đường trừng trị, bắt bớ, đánh đập, và rồi là Kinh Thánh bảo là xiềng xích họ đem về cho các tư tế, bắt bớ đạo Chúa như vậy. Mà rồi là cái thuộc thành phần biệt phái nữa chứ. Mà anh chị em là Kinh Thánh ra thì thấy là biết bao nhiêu lần Đức Giê-xu là nói khốn cho các ngươi kỷ lục biệt phái. Trời ơi, ngài là mình nói nôm na là chửi cái hạng này tưng bừng. Khốn cho các ngươi là những kẻ giả hình, khốn cho các ngươi là những kẻ mồ mả tô vôi, bên ngoài thì đẹp lắm mà bên trong là xương sẩu thối tha. Rồi khốn cho các ngươi là những kẻ là nuốt được tiền của bà quá. Và rồi biết bao nhiêu lần Chúa Giê-xu đã nói như thế. Thành ra là cái hạng biệt phái Phaolô đấy. Và đó là cái hạng tự mãn lắm, ngon lành hơn người, học hỏi có kiến thức hơn người ta. Đấy thưa anh chị em, một hạng như vậy mà rồi là sau này đổi đời. Phaolô là thế, Phêrô có ngon lành hơn không? Tưởng là tông đồ của Chúa Giê-xu, theo Đức Giê-xu 2-3 năm trời, chắc là được thầy dạy dỗ ngon lành lắm, ấy thế mà cũng đâu có ngon lành gì. Cái thời điểm đầu tiên lúc mà được Chúa gọi thì Phêrô đã phải thốt lên: xin tránh xa tôi, bởi vì tôi là một kẻ có tội. Biết tội gì, chắc trước đó là cũng thế này thế kia, không dám xét đoán, nhưng mà chính ông nói ông có tội mà. Có đấy. Rồi sau đó theo Chúa quãng thời gian, còn bị Chúa la cho đổ quân yếu tin. Lúc nào? Ở dưới biển, đi trên mặt nước rồi bị chìm, bị Chúa mắng cho. Và chưa hết, sau đó Chúa dạy cho Chúa rồi mấy ông là u mê đến nỗi Chúa phải quát lên: làm sao mà khờ vậy, u mê vậy. Lúc mà Chúa dạy về vấn đề thánh sạch đó, cái gì mà vào qua miệng người ta thì không sao hết, nhưng mà từ trong lòng mà đi ra đó thì nó mới là ô uế. Mấy ông hiểu, hỏi, mà ai hỏi? Phêrô hỏi, Chúa quát cho khờ khạo u mê. Rồi tới một cái bậc khác đó, là cản trở cái con đường của Chúa, con đường cứu độ, đến nỗi Chúa quát cho đổ Satan. Chưa hết, sau này là còn chối Chúa nữa thưa anh chị em. Những cái con người tội lỗi sâu xa như vậy mà rồi đã được biến đổi, biến đổi để trở nên những cái cột trụ vững chắc của giáo hội, đỡ nâng cái tòa nhà từ thổ sơ khai cho tới ngày hôm nay. Như vậy thì mình nhìn vào trong đời sống thực tế, cho dù mình con người tội lỗi, cho dù mình con người đam mê, hay là cho dù trong gia đình những người chung quanh mình có gì đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn xác tín cái điều này. Hồng ân Thiên Chúa sẽ vẽ lại cái cuộc đời của con người để trở nên những cái bức hình tuyệt đẹp. Cái vấn đề là mình có trao cái tấm khăn đó, đưa cuộc đời của mình cho Chúa mượn hay không. Nhiều khi mình nói thôi, nó hết quý giá rồi, chẳng còn ngon lành gì nữa hết, là rồi mình muốn gạt bỏ cái con người đó, hay là gạt bỏ đời mình ra khỏi Thiên Chúa. Có nhiều khi chúng ta xử sự như vậy. Còn bây giờ, nếu như chúng ta biết đặt cái bàn tay, đặt cuộc đời của mình vào bàn tay của Thiên Chúa, chắc chắn Thiên Chúa sẽ biến đổi, sẽ vẽ nó trở nên những cái gì là tuyệt vời cho mình và cho cuộc đời này. Và thưa anh chị em, nếu như ngay giây phút này, hay là trong cái thời gian hiện tại, gia đình của mình hay tâm hồn của mình có những cái gì là đẹp đó, thì cũng nên nhớ Thiên Chúa làm, chứ tự sức mình không có làm nổi đâu. Ông Phao-lô, ông Phê-rô, cuộc đời của ông sau này là được người ta vinh danh quý trọng. Phải nhớ rằng mọi sự đều do hồng ân Thiên Chúa. Bởi vì như Chúa Giê-xu đã nói với là Phê-rô đó, không phải tự sức con mà con đã tuyên xưng được cái điều đó, nhưng mà cha của con đã mặc khải cho con. Và rồi chính Thánh Phao-lô cũng nói là những cái gì mà tôi có được là do hồng ân Thiên Chúa đã ban cho tôi, và ơn Chúa ban cho tôi không có để ra hư luống. Thưa anh chị em, xác tín được cái điều đó, khám phá ra được hồng ân Chúa trong đời của mình, khám phá ra được những cái gì mà anh chị em đang có được ngày hôm nay, để rồi chúng ta lại tiếp tục với cái bàn tay họa sĩ của Thiên Chúa, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ biến đổi những cái gì đó là vết mực, vết dơ, hay là những cái gì đó là làm mất giá trị của cuộc đời, sẽ trở nên những cái điều thật giá trị cao quý cho chúng ta và cho tất cả mọi người. Hôm nay chiêm ngắm đời sống của hai vị thánh Phêrô và Phao-lô, xin Chúa qua lời bầu cử của các ngài giúp cho mình, anh chị em và tôi vững lòng tin hơn vào tình thương xót bao la của Thiên Chúa, và rồi chúng ta tiếp tục bước đi trong niềm tin đó.
Em đến gần bên cha, hôm bao la cho lệ tuôn trên mắt. Đôi mắt nhìn thương yêu tha thứ tội quan thiên, cha đón nhận con về. Ân tình trời mưa ta trên cuộc đời phong ba, tay tình cha bao la xin cúi đầu vạn cho con biết ăn năn, cho con đến nơi.